This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị thân ái, chào tái ngộ với các chương trình của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Chào chị Thu Nga, chào Phùng Nguyên. Hôm nay chúng ta làm chương trình cuối cùng của năm 2024, chị Thu Nga ơi.
Vâng, đúng rồi. Đấy, hôm nay là ngày 31 tháng 12, mà chị Thu có cái lục nhạc thì nghe thì rất nghe cái câu nhiều lắm, không biết là tại bên này hay là bên kia. Nhưng mà ngày cuối năm rồi thì chúng ta ôn cố thi tâm, những cái gì mà xấu thì chúng ta bỏ qua, những gì tốt thì chúng ta mang theo và làm tốt hơn, đúng không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, trước khi tiếp tục đó thì bên Dallas chắc check dùm like cô Thu Nga rất là khó nghe. Nhưng mà đúng như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị đón mừng năm mới khi mà một số quốc gia ở khu vực Á Châu đã đón mừng năm mới rồi. Nhưng mà chúng ta thì còn có vài tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Thì rõ ràng là những cái gì xui, những cái gì không may, những cái gì không vừa ý đó, chúng ta bỏ qua hết, xí xóa hết để chuẩn bị đón năm mới, cô Thủy.
Đúng như vậy, nhưng mà trước khi mà bỏ qua hết, chúng ta cũng cần nhìn lại trong năm qua những việc nào chúng ta đã thành công, những việc nào thất bại. Chúng ta nghĩ lại trong năm qua những ước vọng của mình, cái nào chưa tròn. Có những cái resolution, những cái nghị quyết đầu năm năm ngoái mình vẫn còn nguyên si, không có làm gì được cả. Vẫn có những ao ước nào vẫn còn chăn trở. Cũng như là năm tháng, cái ngày cuối cùng này cũng cho mình nhìn lại một năm qua, cái cách cư xử của mình với mọi người, của với Thủy, với chị Thu Nga có đủ chân thành không, hay còn khơi ra anh có điều gì còn hơn không mà chưa có phân bày. Hay tháng trong cái năm nay cũng vậy,
sẽ bớt shopping, sẽ đi tập thể dục, sẽ làm sao cho thân hình thon gọn. Còn không biết Nam Nhi thì hứa cái gì hả Phương Nguyên?
Cô Thu Nga nói mà nghe nhột ghê luôn á. Tại vì cô Thu Nga nói hứa cái gì khó khó, đằng này mình hứa cái dễ mình còn làm không được. Làm sao mà hứa cái khó để mà còn làm được nữa hả cô Thu Nga? Nhưng mà đối với quý ông đó thì chắc rằng là hứa là giảm cân. Tại vì theo cái thống kê đó là những cái lời hứa resolution cho năm mới đó thì thường là sẽ liên quan đến vấn đề tập thể dục và sức khỏe. Nên Khôi Nguyên cũng không có nằm trong cái ngoại lệ đó, là vẫn tiếp tục hứa là năm nay mình sẽ giảm cân và tập thể dục nhiều hơn đó cô Thủy.
Nhưng mà năm nay nhất định sẽ phải làm cho được. Chúng tôi đã lên một cái chương trình rất là cương quyết là bắt đầu trong năm mới sẽ phải làm. Tuy nhiên bây giờ trước khi nói nghĩ đến những cái điều hứa khó khăn là khó thực hiện này kia thì nghe cũng thấy nản lòng. Thôi thì bây giờ trong cái ngày cuối cùng của năm này mình cứ nghĩ đến những cái điều bình dị nhất, những cái điều mà bên cạnh mình nhất, cái hiện tại bây giờ nhất là mình vẫn còn người thân, dù không khỏe mạnh nhưng mà vẫn còn bên mình, để mỗi ngày mình vẫn gặp mặt, mỗi sáng mình cũng còn hạnh phúc cùng thức dậy lúc bình minh với nhau. Cái đó là đủ cho niềm vui cho một năm qua rồi chị Thu Nga, và mong ước năm tới cũng như vậy hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Thì làm sao mà chúng ta cứ mỗi ngày như vậy để chúng ta sống có một cái niềm vui. Và cũng có cái câu chúng ta cũng biết là bây giờ mình cuối năm mình không có nói chuyện mấy cái đó thì nó chưa có tới đầu năm, thành ra cũng đầu năm thì nói chuyện mà cái những cái chết của những người ra đi và những cái người mà bỏ chúng ta ở lại thì cái đó là cũng là một cái điều thực tế mà thôi. Cho nên người ta nói rằng sống làm sao mà mình đối xử với cái người mà đối diện với mình giống như ngày hôm nay là mình là ngày cuối cùng của họ, mình phải đối xử tử tế. Chứ còn chờ khi mà họ đã nằm xuống rồi, rồi mình tới, rồi mình chia buồn, mình đem tặng hoa, hay mình nói những lời tốt đẹp thì người ta cũng đã ra đi rồi. Vì vậy cho nên là cũng có cái bài hát gì đó, Phương Nguyên có thể hát được không? Nghĩa là nếu yêu tôi
có yêu tôi bây giờ đó, bây giờ đừng bây giờ ngày mai phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, có tặng hoa thì tặng hoa cho chúng tôi bây giờ, mà nếu mà có tặng tiền cash only thì cũng tặng cho tôi bây giờ, đừng có đem tới khi mà tôi không có còn nữa, đúng không Phương Nguyên?
Năm nào mình cũng có câu này, năm nào mình cũng nhắc đến bài hát này, tức là nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ, nếu có thương tôi thì cho tôi ăn ngay bây giờ, đừng để mai mốt rồi tới đám giỗ rồi đem cúng trên linh đình. Thì cái điều này chúng ta nói hoài rồi, nhưng mà rõ ràng đó là năm chuẩn bị đón mừng năm mới thì có những cái sự kiện nó khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, và có những cái điều mà chúng ta chưa hoàn thành được hoặc là chúng ta chưa có vừa ý thì năm mới chúng ta sẽ phấn đấu để mà đạt được. Nhưng mà nếu mà nhìn lại đó thì năm 2000 nhiều người chắc cũng đặt câu hỏi, cái năm vừa rồi nó qua cũng nhanh quá và những cái gì đã động lại sau khi 364 ngày vừa qua, thưa cô Thủy?
À, vâng, cái năm vừa qua đó thì chắc sẽ có rất nhiều người vui và cũng rất nhiều người buồn qua cái cuộc bầu cử của Tổng thống vào hồi tháng 11 vừa qua. Rất nhiều người hy vọng, phấn khởi nhìn vào một cái năm sắp tới, hy vọng tốt đẹp hơn, nhưng mà cũng rất nhiều người nhìn với một con mắt bi quan, nhất là trong cái ngày chót, không biết bữa nay như thế nào ngày hôm qua, khi mà thị trường chứng khoán đóng với tất cả mọi cái con số đều màu đỏ hết, thì cũng là một cái điều làm cho nhiều người lo sợ. Tuy nhiên, chúng ta nhìn lại năm cũ để mà nhận định và để dùng làm đó làm cái bước đẩy, làm cái động lực để cho chúng ta tiến tới một năm mới tốt đẹp hơn. Thì một lát nữa đây chúng tôi cũng mời gọi quý thính giả gọi vào để mà chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của quý vị trong năm vừa qua, cũng như những cái ước vọng và những cái nghị quyết đầu năm, những cái gọi là gì, resolution đó, những cái quyết tâm đầu năm của quý vị như thế nào để mình cùng chia sẻ với nhau. Năm nào mình cũng nói đi nói lại hoài chị Thu Nga. Năm ngoái đã nói chuyện năm nào cái chuyện tập thể dục cũng là cái đầu tiên, không phải chỉ riêng mấy chúng ta đâu thôi mà cả toàn nước Mỹ ai cũng nói như vậy. Và rồi năm nào cũng vẫn nói lại như vậy, nhưng mà năm nay chúng tôi sẽ cương quyết. Hy vọng sang năm khi mà nhìn lại năm 2025 thì sẽ có thể tự hào là mình đã thực hiện được đó chị. Chị Gà ơi.
Vâng, và cái tập thể dục á, thì chúng ta hãy nghĩ rằng không có ai thương mình bằng mình thương mình hết. Những cái người khác mà mình thấy người ta khỏe mạnh thì mình cũng phải làm theo, mình phải làm sao cho tốt cho cái thân thể của mình. Có nhiều người chỉ lo cho người khác mà không có lo cho bản thân của mình. Thì cái điều đó là người ta cũng nói là người tốt, nhưng mà phải nghĩ tới mình nữa. Mình phải lo cái thân của mình thì mình phải lo cái sức khỏe của mình phải lo, mà không có cái gì bằng sức khỏe hết. Tại vì tiền tài, danh vọng hay bất cứ cái gì nếu mà không có sức khỏe thì chúng ta không có đạt được. Và hồi nãy thì nói rằng về cái việc mà kinh tế, nếu mà nhìn về năm cũ đó, chúng ta gần ngày mai là bước qua năm mới rồi, chúng ta thấy là kinh tế nó eo xẹo. Thì hy vọng rằng sang năm sẽ kinh tế sẽ được hồi phục nhiều hơn. Dĩ nhiên trong một cái cuộc đua thì cũng có người thắng người thua. Và nếu mà chúng ta là ở trong cái giới thua thì chúng ta cũng sẽ chấp nhận. Tại vì đó là một cái luật mà bầu cử dân chủ. Và lần này nó là coi như là mình cũng đã xong cái việc bầu cử rồi, làm cho Hoa Kỳ lo lắng mà toàn thế giới cũng lo lắng nữa. Và khi mà tới năm mới như vậy rồi thì chị Thủy dầu mà chúng ta có nhắc đi nhắc lại hoài đó thì cũng là một cái điều tự nhiên. Tại vì khi mà năm mới đó thì người ta hy vọng, và cái hy vọng này nó nuôi sống người ta. Con người ta mà không có hy vọng mà thì con người ta không có thể nào mà sống được. Tại vì qua những cái gian nan, có cái những cái gian nan mà người ta nhìn tới phía trước mặt, người ta thấy có hy vọng thì cái điều đó làm cho người ta vượt qua. Còn nếu mà chúng ta không có hy vọng, chúng ta cứ trôi nổi giống như lục bình trôi thì chắc là không phải là con người, phải không cô Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà rõ ràng đó là cái sự kiện mà lúc nãy cô Thủy có nhắc đến là sự thắng cử của ông Trump trong cái cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua đó, đúng là nó được đánh giá là một trong những cái sự kiện gọi là hàng đầu của năm 2024. Tại vì sau cái ngày 6 tháng Giêng vừa rồi đó, nhiều người lo ngại khi ông Trump quay lại sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn, rồi những cái lời gọi rằng là tranh luận trên các hệ thống truyền thông, trên Internet về sự quay lại của ông Trump đó, thì nó đã diễn ra êm xuôi và người ta hy vọng vào một cái sự lãnh đạo mới của ông Trump. Nhưng mà chưa biết như thế nào, tại vì chắc chắn nó sẽ còn có những cái diễn tiến sắp tới khi mà một cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đời gọi rằng là 2025 sẽ được định hình khi mà ông Trump quay lại. Mà cái sự kiện kế tiếp nó cũng gây ảnh hưởng hoặc là nó gọi rằng là gây chú ý đó là cuộc chiến ở Trung Đông. Tại vì cái cuộc chiến này đó thật ra nó là âm ỉ từ lâu rồi và đến năm nay nó mới bùng lên, mà nó không phải bùng lên chỉ một hai quốc gia mà bây giờ nó kéo toàn bộ khu vực Trung Đông vào chung với nhau. Và điều đó thì người ta cũng không biết rằng là khi ông Trump quay trở lại hoặc là năm mới 2025 có chấm dứt được cuộc chiến ở Trung Đông hay là không. Một cái cuộc chiến khác nó cũng xảy ra, đó là cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Mặc dù nó đã xảy ra từ năm trước rồi, 2022 rồi, nhưng mà Đến bây giờ, năm 2024 đã kết thúc nhưng mà vẫn chưa có những dấu hiệu có thể chấm dứt cuộc chiến. Người ta cũng hy vọng ông Trump quay trở lại sẽ có một cái gọi là bước tiến, bước đột phá cho cái thỏa thuận giữa Nga và Ukraine khi mà ổng trong cái quá trình tranh cử đó. Thì chính ổng cũng hứa là khi mà ổng nhậm chức đó ngay ngày đầu tiên, ổng có thể chấm dứt cuộc chiến. Thì chúng ta chờ xem như thế nào, tại vì ngày 20 tháng Giêng thì ông Trump mới nhậm chức. Và còn một loạt những cái sự kiện mà người ta thấy rằng là nó đã xảy ra và nó gây ra cho nhiều những cái hệ lụy của nó có thể sẽ không có, nó đánh dấu một năm 2024 đầy biến động. Mà trong đó đó có một cái sự kiện nữa đó là năm nay là cái năm nóng nhất trong lịch sử và nhiều người nhắc đến cái vấn đề biến đổi khí hậu. Thành ra 2024 chúng ta thấy nó qua nhanh lắm, nhưng mà rõ ràng những cái sự kiện nó diễn ra làm cho người ta cảm thấy rằng là năm nay không phải là một năm yên ổn đó cô Thủy.
À, yên ổn hay không thì không biết, nhưng mà chắc chắn sẽ không phải là một năm bình thường như mọi năm. Hồi nãy cô Nguyên có nói đến cái chuyện biến đổi khí hậu nó làm cho là một cái năm nóng nhất, nhưng mà cũng có nhiều cái sự cảnh báo là năm nay có thể sẽ là một cái năm lạnh nhất, mùa đông năm nay sẽ là một cái mùa đông lạnh nhất. Ngay cả thành phố Houston cũng vậy, họ cũng đưa ra cái cảnh giác là năm nay đó nhiệt độ có thể sẽ xuống rất thấp và rất là nhiều vùng đã có những cái lạnh giá mà nó lạ lắm. Thí dụ như ngay tự nhiên như chúng tôi có người thân đang đi chơi ở bên Canada cũng vậy, từ ngày hôm trước thì còn đang ấm áp 40 mấy độ, ngày hôm sau nó tụt xuống còn có mấy độ thôi. Thành ra nó thay đổi một cách rất là bất thường, cùng với sự thay đổi của thế giới, cùng với những cuộc chiến tranh làm cho người ta còn lo sợ rằng biết đâu có thể dẫn đến thế chiến thứ ba khi mà sự xung đột ở tại Trung Đông cũng như ở giữa Nga và Ukraine. Cho nên cái niềm hy vọng hồi nãy Khôn Nguyên nhắc đến, những cái người mà họ hy vọng rằng cái sự thay đổi chính quyền qua cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua ở tại Hoa Kỳ đó, hy vọng sẽ dẫn đến những cái sự thay đổi khác. Chắc chắn khi có một cái thay đổi này thì nó sẽ kéo theo những cái thay đổi khác, và đó cũng là một cái niềm hy vọng bình thường của những con người mà yêu chuộng hòa bình, như là người Việt chúng ta chạy bỏ khỏi một cái đất nước tang thương chiến tranh của Việt Nam sang đây chỉ để hy vọng con cháu chúng ta có thể được sống trong hòa bình, thì bây giờ qua đây thì lại thấy rất nhiều những cái mối lo lắng khác cho tương lai. Nhưng mà thôi, trong cái ngày cuối của năm cũ này đó, chúng ta nhìn lại những cái biến động này và chúng ta thêm cái niềm hy vọng mới, bởi vì khi mà với niềm hy vọng thì cái điều gì cũng có thể thực hiện được, và cái niềm hy vọng sẽ cho mình có cái sức mạnh để mà đương đầu với mọi cái khó khăn thử thách. Đó chị Thu Nga, không biết chị Thu Nga chuẩn bị cho năm tới như thế nào, sẽ là ăn mừng rộn ràng hay là sẽ lo tính chuyện tài chính, cách nào đầu tư, cách nào cho nó vững chắc để tránh được khỏi những cái sự mà lũng đoạn của năm tới đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng rồi, cứ nhìn về phía trước mà thấy những cái nơi mà chiến tranh Khôn Nguyên đã điểm qua, thấy lòng mình cũng trùng xuống, là tại vì mình ngồi đây mình chỉ nói là lạnh hay nóng, mình đưa tin tức thôi, nhưng mà những người mà bị nạn nhân của cuộc chiến thì thấy tội nghiệp lắm, họ không có Noel, họ không có Thanksgiving, họ không có Noel, rồi họ cũng không có New Year, nhưng mà họ cũng phải cố gắng để sống làm sao mà được sinh tồn. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng mình nhìn lên thì không có bằng ai, nhưng mà mình nhìn xuống thì mình nhiều hơn những người khác rất là nhiều. Vì vậy cho nên mình phải cảm ơn những cái gì mà mình có ở đây. Và nhìn trở lại thì tới tháng 4 năm nay, năm 2025 sẽ là đánh dấu ngày tưởng niệm Black April, tức là ngày tháng 4 đen. 50 năm mới đó mà đã 50 năm. Và chúng tôi cũng biết là từ Washington cho tới những cái tiểu bang khác, và tại Texas của chúng ta đây cũng có nhiều cái buổi lễ tưởng niệm như vậy. Còn đối với người Mỹ đó thì cái gì họ cũng gọi là celebration hay là gọi là anniversary. Nhưng mà đúng cái nghĩa ra đó là một tháng tư đen, đó là ngày 30 tháng 4, rất là đau buồn của chúng ta. Tuy nhiên nếu ở trong cái hoàn cảnh của chúng ta, nếu mà chúng ta cùng giúp một bàn tay để giúp cho những cái buổi lễ tổ chức đó, hay là chúng ta cùng tham dự để cùng nhau ôn lại 50 năm mà miền Nam Việt Nam đã rơi vào tay Cộng sản. Vì vậy cho nên qua đây chúng ta, nếu mà chúng ta bỏ được những cái trị hiềm cá nhân và chúng ta đoàn kết với nhau, thương yêu nhau thì đó là một trong những cái niềm hy vọng của năm 2025 đó cô Huyền.
Dạ vâng, 50 năm đã trôi qua, cái niềm hy vọng của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại chưa bao giờ vơi đi. Mà đặc biệt đó, tình hình trong nước đó, nó có những cái chỉ dấu cho chúng ta sự hy vọng đó, khi mà cộng sản Việt Nam đó vẫn tiếp tục sử dụng bạo lực để ngăn chặn những tiếng nói bất đồng, và cái tình hình kinh tế ảm đạm, người ta hy vọng rằng đó, khi mà người dân bị áp bức, bị dồn nén và cái tình trạng cuộc sống của họ quá bế tắc, họ sẽ đứng lên, thì cái đó là chúng ta hy vọng một ngày cộng sản sẽ sụp đổ. Nhưng mà trong năm vừa qua đó, trên thế giới đó, chắc rằng là chúng ta nghe nhiều đến cái từ gọi là trí tuệ nhân tạo hoặc là AI và UAV là máy bay không người lái. Tại vì bây giờ những cái kỹ thuật đó nó tối tân quá đi, nó thay đổi cuộc sống của chúng ta hàng ngày, nó thay đổi cái cách mà chiến tranh gọi rằng là nổ ra. Chiến tranh bây giờ là cái vấn đề kéo quân qua đánh nhau là xưa rồi. Bây giờ người ta ngồi nhà bấm nút là máy bay nó bay tới tận nơi và nó tiêu diệt kẻ thù. Thành ra người ta nói bây giờ cái kỹ thuật nó tối tân lắm, nó có thể sẽ thay thế con người một sớm một chiều đó cô Thủy.
Đúng như vậy, rất là đáng sợ. Mới đây chúng tôi có cái dịp và được vâng xin vui lòng chờ một giây. Vâng, mời chị Thu Nga. Vâng, thì năm 2025 thì chúng ta sẽ có càng về hy vọng. Chúng ta đã nói rằng hy vọng để mà sống, cho nên là chúng ta sẽ hướng tới một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho làm sao cho đất nước Việt Nam được thoát khỏi bàn tay của Cộng sản. Và khi đó thì mới có thật sự là thanh bình. Tại vì nếu mà Cộng sản thay đổi giống như kiểu của dân chủ thì đâu có phải là Cộng sản nữa. Thành ra những cái chuyện đó thì chúng ta làm sao mà cùng góp một bàn tay trong mọi cái phương diện mà chúng ta có ở trong tay, giống như chúng ta là media, là truyền thông, thì chúng ta cũng góp một bàn tay để chúng ta yểm trợ phong trào đấu tranh ở trong nước. Mà cô Nguyên thấy nè, bây giờ đó, giống như chúng ta cũng đã nói chuyện hồi sáng đó, thì bây giờ mình có cái lễ gì bên này thì Việt Nam cũng có hết, mà họ làm coi bộ là còn nghĩa là cái chữ Việt Cộng là dưới hoành tráng, mở ngoặc và đóng ngoặc. Thì giống như là bây giờ đó, New Year họ cũng làm rất rầm rộ, mà ma quỷ, lễ ma quỷ Halloween cũng rất rầm rộ, rồi cái lễ tình yêu họ cũng làm, nghĩa là họ chơi trội hơn những cái nước khác, trong khi dân chúng là đang rất nghèo nàn. Thành cái đó chỉ là một cái bề mặt nổi của những người mà giàu tiền lắm của thôi, chứ dân chúng thì thật tình là nghèo đói và người ta cũng vẫn đàn áp như cũ, chứ không có cái gì mà thay đổi hết, phản hồi Nguyên.
Đúng là đúng như vậy đó chị Thu Nga với Khôi Nguyên. Không phải chỉ là họ làm đàn áp mạnh hơn, mà hy vọng cái điều mà chúng ta nhìn, nhưng mà chắc cũng có thể đoán được cái 50 năm sắp tới này sẽ nhìn xem cái thái độ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như thế nào. Cái đòi hòa hợp hòa giải mà cái tổ chức ăn mừng cái chiến thắng của 50 năm trước thì lại là một cái vết thương chém vào trong cái lòng của chúng ta vẫn chưa có lành. Suốt 50 năm qua, đã ba thế hệ qua rồi, 50 năm đã đến đời, không phải chỉ đời cha mẹ mình đã qua, đến đời mình cũng gần qua, đến đời con, và bây giờ đã có tới đời cháu rồi mà vẫn còn mang cái mối cái tinh thần, cái sự giả xảo trá, giả dối, lừa bịp đó cho những thế hệ trẻ hơn, thì là một cái điều rất rất là đáng buồn và đáng tiếc. Nhưng mà đó cũng là cái niềm hy vọng. Hồi nãy Khôi Nguyên có nói đến cái chuyện là người dân khi bị áp bức quá có thể họ sẽ vùng dậy. Cô Nguyên với chị Thu Nga có biết không, hồi sau năm 75 đó, mỗi lần mà có bất cứ nghe một cái tiếng nổ nào hay nghe thấy một cái gì rục rịch ồn ào nào là tất cả người dân miền Nam Việt Nam đều mừng lắm, chạy tua ngay ra này, ra trước cửa nhà để xem, hy vọng rằng có một cái gì đó thay đổi, lật đổ cái chế độ này. Và tới bây giờ 50 năm sau, chúng tôi vẫn dù ở bên nước Mỹ vẫn mong chờ một cái sự thay đổi đó, thay đổi một cái đêm bừng mắt dậy mình thấy Việt Nam không còn cộng sản. Thì khi đó có lẽ không một cái gì quý giá bằng, không một cái món quà nào, không một cái điều mơ ước nào được thực hiện mà quý giá bằng những cái hình ảnh lúc đó. Và có lẽ dù thời gian của chúng ta không có còn dài, phải không chị Phương An, nhưng mà còn sống ngày nào sẽ vẫn còn mơ ước cái ngày đó. Chị Phương An nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, cái mơ ước này đó, mơ ước làm sao mà sáng bừng mắt dậy thì mình thấy có tiếng chim réo rít ở ngoài, rồi mình thấy mình bừng mắt dậy là mình thấy là mình đang ở Việt Nam, thì đó là những cái điều mơ ước của mình. Và cái mơ ước đó có thể là nó sẽ trở thành hiện thực, tại vì không có một cái chế độ nào mà cứ lên cao và lên cao mãi mãi. Nó lên cao rồi nó sẽ tuột dốc, hoặc ngược lại từ tuột dốc rồi nó sẽ lên cao. Vì vậy cho nên cái chuyện mà chúng ta hy vọng là đất nước Việt Nam hòa bình, không còn bóng dáng của Cộng sản nữa, sẽ có thể tới. Chúng ta đã miss qua nào là cái sự sụp đổ của Đông Âu, rồi cách mạng Hoa Lài. Và chúng ta cũng ngạc nhiên là tại sao bây giờ có nhiều người tự hỏi tại sao cái cách mạng Hoa Lài nó gần như vậy, rồi mà của Việt Nam cũng không có cách mạng Hoa Sen. Thì tại vì Việt Cộng nó diệt người ta từ trong trứng nước, diệt những cái chúng gọi là mầm mống phản động ngay từ trong trứng nước, những người bỏ tù oan. Rồi khi mà có những cái hội mà nhân quyền ở trên quốc tế, của quốc tế đã lên án, thì Việt Cộng nói rằng chúng tôi chưa có bao giờ có tù nhân lương tâm hết, mà toàn là những người mà gọi là phạm tội không. Thì chúng ta thấy rằng chúng chơi chữ, càng ngày chúng càng ra những cái nghị quyết làm để mà làm cho, để xâm nhập vào trong cộng đồng và lũng đoạn cộng đồng. Thì chúng ta cũng thấy ra điều đó đang xảy ra, chứ không phải là tưởng tượng sản phương nguyên.
Và cái điều đó nó thật ra là nó nằm trong những cái nghị quyết của Cộng sản luôn. Cái đó là cái gọi rằng là cái chương trình của họ. Bây giờ họ, sau khi họ xâm chiếm miền Nam, họ bây giờ họ bắt đầu họ thay đổi cái lối sống của người miền Nam, giống như người miền Bắc. Họ cách những cái cách dùng từ ngữ, rồi họ đưa ra những cái chương trình y chang như miền Bắc. Còn ở bên hải ngoại này đó, thì họ có những cái nghị quyết để mà thâm nhập vào cộng đồng. Bởi vì đối với người Cộng sản thì người Việt hải ngoại là cái gọi là khúc ruột ngàn dặm, là cái bao tử của họ. Tại vì mỗi một năm người Việt hải ngoại gửi mấy chục tỷ về, thành ra họ muốn gọi rằng là lấy hết cho bằng được số tiền của người hải ngoại này, thông qua những cái gọi rằng là làm ăn buôn bán, những cái chương trình để xâm nhập vào. Nhưng mà thật ra Houston thì cũng có những cái trường hợp đó, nhưng Đức Hạnh, vì hãnh diện đó là hội đồng đại diện cộng đồng, họ đã có những cái hành động rất là mạnh mẽ khi mà biết những cái nghị quyết xâm nhập vào cộng đồng, hoặc là những cái sự kiện có bóng dáng của cộng sản, thì hội đồng đại diện cộng đồng đều có những cái hành động để mà biểu tình, để mà kêu gọi tẩy chay. Đây là một cái điểm son của cộng đồng người Việt hải ngoại ở Houston này. Nhưng mà năm qua đó thì chúng ta cũng chứng kiến những nhân vật nổi tiếng đã ra đi. Mà mới đây nhất đó, Hoa Kỳ cũng đã rất là đau buồn khi mà ông Tổng thống Jimmy Carter đã qua đời. Mặc dù người ta nói rằng là sinh lão bệnh tử là cái chuyện thường tình, nhưng mà sự ra đi của những nhân vật đó cũng để lại những cái nỗi tiếc thương cho những người ở lại đó, cô Thủy.
Đúng nhất là đó là Tổng thống Jimmy Carter. Mặc dù trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như trong mấy ngày qua đó, truyền thông Mỹ thì đều nói rằng Tổng thống Carter là một trong những cái tổng thống mà coi như là dở nhất của nước Mỹ. Nhưng mà không ai có thể phủ nhận được ông là một cái người mà phúc hậu, bác ái, có cái lòng bác ái nhất trong, được gọi như là một cái người rất là hiếm hoi, một người tử tế rất là hiếm hoi ở tại Tòa Bạch Ốc, ở trong chính trường của Hoa Kỳ. Mà đối với người tị nạn Việt Nam thì Tổng thống Carter còn là một ân nhân rất là lớn, khi ông là cái người đã quyết định ký cái nghị định mà nhận thuyền nhân của hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam vào nước Mỹ này. Thành ra ông mới phải nói là cứu tinh của các thuyền nhân Việt Nam, những người linh đinh trên biển trong cái hồi thập niên 70, 77, 78, 79, linh đinh mọi bến bờ, thì ông mới ra lệnh là nhận những người đó vào vay nước Mỹ. Thì đó là một cái điều hiếm có. Trước ông không có ai làm được điều đó, và sau rồi ông cũng thế. Thành ra đó là điều chúng ta vẫn cần phải ghi ơn. Giỏi gì về việc cai trị đất nước Hoa Kỳ thì chúng tôi không biết, nhưng mà hàng năm chúng tôi vẫn theo dõi thấy hai ông bà luôn luôn sắm tay áo đi xây nhà cho người nghèo ở bên Mexico, trong cái chương trình Habita, là cái chương trình mà cái xây nhà cho những người nghèo á. Rồi thì rất là sống, rất là một cách bình thản dung dị, khác hẳn với lại cái sự mà xa hoa phung phí của các cái tổng thống dân chủ khác. Thành ra đó là một cái điều rất là đáng ngưỡng mộ. Mà cô Nguyên nói đúng, năm vừa qua cũng có nhiều cái sự ra đi trong chính trường, thì có Tổng thống Jimmy Carter. Đối với những người mê văn chương, mê tiểu thuyết đó, thì là sự ra đi của nhà văn Quỳnh Giao cũng là một cái điều mà có lẽ người Việt Nam mình trong cái thời thập niên 70 á, nhất là giới phụ nữ, không ai không đọc truyện của Quỳnh Giao, cũng như các ông không ai không đọc truyện của Kim Dung, chuyện kiếm hiệp, còn bên này là chuyện tình cảm ướt át. Đối với những giới mà yêu chuộng nghệ thuật thứ bảy đó, thì cũng tiếc cái sự ra đi của tài tử Alain Delon, là một cái tài tử mà trong thập niên 70 cũng là thần tượng của rất nhiều người Việt Nam. Mà Nhưng mà một cái điều mà làm cho chúng tôi cũng suy nghĩ về cái điều này, cả hai cái người này ra đi, trừ Tổng thống Jimmy Carter ra đời, lìa đời ở lứa tuổi 100. Còn thì hai người kia đó, họ đều chọn cái chuyện mà tự quyết định cái cuộc đời của mình. Thành ra đó là một cái điều, một cái sự suy nghĩ rất là đáng mới mẻ và đáng sợ trong cái thời đại này. Cũng giống như hồi nãy Khương Nguyên nói đến cái thế hệ AI, the Artificial Intelligence, trí tuệ thông minh đó, cũng là một cái điều rất là đáng sợ, chị Thu Nga. Hôm giờ chúng tôi đi ăn với đứa vợ chồng đứa con gái út á, lúc ra parking lot, trong lúc mình bảo ồ để đi tìm xe, thì nó bảo con qua mình khỏi tìm xe, mình mới chờ đây. Thành ra tụi này tưởng rằng nó có valet parking tới, ai dè nó bấm cái remote control của nó, cái thấy cái xe không người lái từ đến ngay trước mặt mình, rời khỏi bạn parking lot đến trước mặt mình để cho mình bước lên. Thấy dễ sợ quá, chị Thu Nga.
Chắc là năm mới thì chúng ta mơ ước sẽ có một chiếc xe không người lái mà chạy, chả biết chạy đi đâu.
Nhưng mà cũng sợ quá khi nói như vậy, thì rồi đến lúc nào đó mà cái sự không người lái đó nó không có hữu hiệu nữa đó, thì lúc đó là mình mạng vong như thoi đó, chị Thường Nga ơi.
Đúng rồi, cũng giống như một cái chiếc xe mà manual đó vậy, chứ mà nó còn dễ hơn là chiếc xe mà automatic mà sau này. Nó, nếu mà nó là automatic thì là mỗi lần hư thì chúng ta không có thể sửa được. Mà mình tưởng tượng cái xe không người lái, hoặc mình ngồi lên mà không có bàn đạp, không có bàn thắng, không có tay lái, rồi nó ưng chạy đâu rồi, thì chúng tôi không có dám mơ ước là có được cái xe đó. Nhưng mà AI quả thật là một cái điều gì, nó là ngoài cái sức tưởng tượng của người ta. Bởi vậy cho nên quý vị đừng có nghe khi mà có một cái chuông điện thoại reo lên rồi nói là cái tiếng đứa con gái của mình, cái tiếng baby của mình, nó có mẹ ơi con bị bắt cóc đây nè, rồi có một tiếng người nói là ồ tôi phải cần cái tiền thì là bà mới chuộc con của bà ra. Bây giờ cái AI nó quá là nó hay đi, có thể là cái tiếng của chị Thủy thành cái tiếng của Thu Nga, hoặc là ngược lại, hoặc là hai đứa mình tự nhiên cái thành ra cái tiếng của Khu Nguyên chẳng hạn. Người ta có thể làm được bất cứ điều gì, nhưng mà mấy ông nhẹ dạ đừng có thấy mà có cái tiếng nỉ non mà dễ thương của các cô mà mắc bẫy đó nha Khu Nguyên.
Bây giờ mà còn ông nào nhẹ dạ nữa, ông nào giờ cũng biết về AI hết rồi. Nhưng mà chỉ có mấy ông gọi là tự nguyện lúc đầu vô thôi, chứ còn ông nào mà không biết là AI bây giờ lừa gạt tùm lum hết. Mà đúng như vậy đó, là tại vì theo khảo sát người ta thấy rằng là trong năm 2025 đó, những người tham gia khảo sát họ đều hy vọng nhìn thấy cái bước tiến mạnh mẽ của AI thông qua các ứng dụng trong đời sống hàng ngày và vấn đề tự động hóa. Cái này nói ra thì nhiều người chắc là phản đối. Thứ nhất là về vấn đề thực tế, thứ hai về vấn đề an toàn, và thứ ba về vấn đề con người. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của nhiều người, và cái vấn đề an toàn cũng gặp nhiều trục trặc. Nhưng mà với cái sự phát triển của kỹ thuật ngày nay, những cái vấn đề đó sẽ từ từ giải quyết được hết. Nhưng mà một khi mà vấn đề tự động hóa nó gọi rằng là đạt đến đỉnh cao, thì con người chúng ta lúc đó làm cái gì? Lúc đó chúng ta sẽ trở thành những con người lười biếng, tại vì máy móc làm hết rồi, đâu có làm gì nữa đâu. Thành ra đó, đây cũng là một cái mối lo. Nhưng mà cái vấn đề AI rõ ràng là một trong những cái chủ đề chính mà người ta hy vọng trong năm mới 2025 sẽ có những bước tiến. Bên cạnh đó đó thì cũng có theo cái khảo sát đó, người ta thấy rằng là trong năm mới đó, về vấn đề kinh tế, người ta hy vọng một năm mới sẽ cái nền kinh tế nó phát triển hơn sau khi năm vừa qua. Vì hậu quả của COVID-19 và tình trạng lạm phát vẫn tiếp diễn nên tình trạng kinh tế nó eo ột quá đi, người ta hy vọng vào cái vấn đề kinh tế. Rồi về vấn đề đặc biệt đó là nói về kinh tế đó, thì người ta cũng nhìn thấy cái tia hy vọng trong vấn đề tiền kỹ thuật số, tức là Bitcoin hoặc là những cái loại tiền kỹ thuật số đó. Tại vì năm vừa qua đó Bitcoin nó phá kỷ lục, và người ta nghĩ rằng đây sẽ là một cái đồng tiền trong tương lai. Rồi còn những cái hy vọng khác, thí dụ về hy vọng về vaccine để mà chữa trị những cái căn bệnh mà từ trước chúng ta nghĩ rằng đó là không bao giờ chữa được, thí dụ như HIV, các căn bệnh liên quan đến ung thư và các căn bệnh di truyền, thì năm 2025 sẽ, người ta hy vọng là sẽ có những cái bước tiến về y khoa để chữa trị những cái căn bệnh đó. Còn nhiều lắm, thí dụ như là về vấn đề khám phá vũ trụ nữa, tại vì bây giờ kỹ thuật tối tân mà con người thì ngày càng gọi rằng là phình to ra, khi mà dân số thế giới năm nay đã là 71 triệu người, mà người ta dự đoán đó là năm sau đó con số này nó sẽ lên đến 8.09 tỷ, và cứ mỗi một giây trên toàn thế giới đó thì sẽ có 4.2 trường hợp sinh ra, và 2.0 trường hợp tử vong. Nên vì thế trái đất sẽ ngày càng chật đi, và người ta muốn sẽ có những cái không gian rộng lớn hơn bên ngoài vũ trụ. Thành ra cái vấn đề về không gian nó sẽ là một trong những cái niềm hy vọng nữa cho người cho những người sinh sống trên trái đất này cho năm mới 2025 đó cô Thủy.
Trời ơi, nghe Khôn Nguyên tả cái tương lai như vậy thì chị không biết mọi người hào hứng như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi chắc chị Thu Nga cũng vậy. Mình hồi tưởng tiếc nhớ những cái sự mà êm đềm, bình dị, mơ mộng, thơ mộng của cái tuổi trẻ ngày xưa của mình mà con cháu mình bây giờ nó không được hưởng, phải không chị Thu Nga? Đến khi mà cái gì cũng máy móc hết rồi thì con người đâu còn cần dùng những cái đầu óc của mình làm gì nữa. Bây giờ tụi trẻ không có thể nào nhầm tính được, mình đi ra cái sơ đi chợ chẳng hạn, nhầm mà nếu mà cái máy tính nó hư là cái cô mà thông nhân viên cô sẽ không biết cách tính nữa. Thành ra mình tiếc cho những cái đó, và người ta vẫn nói rằng cái gì mà mình không sử dụng mình sẽ mất đi. Khi mình không còn có thói quen suy nghĩ, khi mình không còn có cái sự hăng say làm việc, tại vì cái gì máy móc nó cũng giỏi hơn mình hết, thì khi đó con người sống để làm gì, hỏi chị Thu Nga? Và mình sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của bất cứ một cái cuộc chiến tranh nào đó mà sẽ dù sử dụng cái cách mà để mà lũng đoạn. Bây giờ đùng một cái chiến tranh, người ta cứ nói đến chiến tranh nguyên tử, thì có lẽ chiến tranh nguyên tử bây giờ cũng không phải là một cái điều mà thấy trước mắt, nhưng mà có thể thấy những cái chiến tranh nào là chiến tranh vi trùng này, cái vụ virus chẳng hạn nè, rồi nào là những cái chuyện bây giờ đùng một cái cả nước Mỹ mất điện hết, thì lúc bây giờ tất cả mọi máy móc, ngay cả cell phone, mọi cái phương tiện liên lạc của mình cũng sẽ tiêu tan hết, và tất cả mọi tiền nong trong ngân hàng, trong máy ATM cũng sẽ bị phong tỏa hết. Nên lúc bây giờ làm sao mình có thể làm chủ được cuộc đời mình? Càng ngày mình càng mất đi cái sự tự chủ trong cái cuộc sống của mình, đó là chị Thu Nga. Không biết chị Thu Nga nghĩ có sợ không, nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi thấy thì mình lo cho đời con cháu mình, nhưng mà mình mừng là cái cuộc đời mình sẽ không phải đối diện với những cái điều đó nhiều khi mình mất hoàn toàn cái sự tự chủ trong cuộc sống của mình, với chị Thu Nga.
Vâng, ngay cái chuyện mà đồ chơi đó mà mình vừa nhắc tới đó, cái đồ chơi hồi xưa khi mà mình còn bé đó hả chị Thủy, làm bằng tay, rồi ví dụ như cái lồng đèn trung thu hay là những chiếc cái xe chạy, rồi mình làm bằng những cái hộp quẹt, hộp diêm, rồi bây giờ đó là toàn là máy móc không. Rồi hồi đó mình chỉ có một con búp bê là mình đã quý lắm rồi. Bây giờ các em bây giờ có tha hồ cả trăm con búp bê, trăm cái chiếc xe hơi điện, nó chất đầy có nguyên một phòng. Nó không có còn biết cái giá trị của cái món quà của người ta cho nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng hồi xưa thì đánh nhau bằng cái cách là sáp la cà, rồi bằng gươm dao thì người ta còn biết người này người kia, rồi tới khi mà qua cái thời bắn súng, rồi tới qua bây giờ cái thời kỳ chỉ cần nhấm cái nút là bom nguyên tử, rồi bom vi trùng. Đây là thật sự là một cái điều nó rất dễ sợ. Tuy nhiên con người là phải càng ngày nó càng tiến, thì mình cái càng tiến đến cái mức mà có thể ở trên cung trăng thì chắc là lúc đó chúng ta cũng không có còn nữa. Nhưng mà sống ở một cái xã hội nó càng ngày càng tiến, chỉ có ở Việt Nam thì sau 50 năm dĩ nhiên là cũng sẽ có những cái nhà mới, cũng sẽ có những cái building lớn. Nhưng mà nếu mà so sánh với cái mức tiến bộ của thế giới thì rõ ràng là nước Việt Nam đang đi thụt lùi. Vì vậy cho nên là người nào mà cứ đi về Việt Nam rồi nói là ca tụng ở đất nước Việt Nam tốt hơn bây giờ, tốt đẹp quá. Nhưng mà là họ không ở Việt Nam, họ đi qua, họ du lịch, rồi họ lại trở về Mỹ và họ khen ngợi như vậy, thì cái điều đó chúng tôi nghe thấy rất là chói tai đó cô Khôn Nguyên.
Nhưng mà có bao giờ cô Thu Nga nghe thấy rằng là những cái bản báo cáo cuối năm của các giới chức lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nói rằng là ồ năm nay thấp kém quá, năm nay bê bết quá không? Không bao giờ. Lúc nào cũng vậy, năm nào ồ năm nay chúng ta đã đạt chỉ tiêu thắng lợi, đi từ vinh quang này đến vinh quang khác, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mà nhìn ra đó thì người dân đó, kỹ sư tốt nghiệp đại học đi ra chạy xe Grab, rồi chợ búa thì ế ẩm, mặt bằng thì đóng cửa, nền kinh tế thì bớt bát không nói, mà đằng này đó là cứ lúc nào cũng gọi rằng là mê hoặc người dân bằng những cái lời sáo rỗng không hề có thực tế. Mà bây giờ người dân họ cũng quá biết rồi, nên vì thế những cái lời mà mỗi khi mà nghe Tết đến xuân về mà nghe mấy ông lãnh đạo nói, họ tắt tivi, họ chuyển qua họ coi cái khác còn gọi là thực tế hơn. Nhưng mà đó thì khi chúng tôi trình bày những cái điều này đó, chắc chắn bên ngoài có nhiều người cũng sẽ bất bình hoặc là không đồng ý với những cái chi tiết điển hình như đó. Nhiều người nói bây giờ cái xu thế rồi, chúng ta không thể cưỡng lại được. Bây giờ không còn cái vụ mà ngồi tính bằng đầu óc nữa, người ta tính bằng computer. Hoặc là bây giờ không còn ai mà đi ra dành Black Friday xếp hàng ngày này từ mấy ngày trước, chống lều chổng ra ngoài đó chờ đợi, không có, bây giờ mua online, giao về tận nơi, khỏe re, không cần làm gì hết. Tất nhiên những cái điều đó sẽ có những cái bất đồng ý kiến, hoặc là quý vị không có đồng ý với những điều đó thì quý vị có thể gọi vào qua chương trình này, chương trình cuối cùng của năm 2024, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Nhưng mà rõ ràng đó, đối với những người trẻ đó thưa hai cô, thì họ ủng hộ cái xu thế này, tại vì họ nói bây giờ thời buổi này mà nếu mà chúng ta không có mua online, chúng ta đi ra ngoài chi cho nó mắc công, ngồi ở nhà click 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 là nó giao tận nơi. Mà đó cái thực tế nó cũng chứng minh như vậy, khi mà những cái gã khổng lồ về bán hàng trực tuyến đó, như Amazon, như là Walmart đó, thì bây giờ cái doanh số bán online của họ hầu như rằng là vượt xa so với cái doanh số bán trực tiếp ở những cái store đó cô Thủy.
Chắc chắn rồi, chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi cái chuyện cũng sử dụng những cái phương tiện này, tại vì nó quá tiện lợi. Nhưng mà dĩ nhiên cái gì nó cũng có cái giá của nó. Và mình khi mà mình dùng như vậy, thì ví dụ tôi vừa order một món hàng một cái, lập tức sáng ngày hôm sau, nhiều khi ngay trong buổi tối, đêm hôm đó là nó đã thấy nó ở trước cửa nhà mình. Thì nó tiện vô cùng, nhưng mà đồng thời cũng làm cho mình kết nhớ lại cái sự mà liên hệ giữa con người với con người. Khi mình đi ra ngoài shopping, gặp gỡ người này người kia, nhìn thấy chung cảnh chung quanh, nhìn thấy trời đất tươi đẹp, nhìn thấy những con người ấy, tự nhiên là mình cảm thấy mình có cái sức sống hơn là bây giờ ai cũng cứ gò bó ở trong nhà rồi trở thành những loner, những cái người mà cô đơn cô độc. Cái cô độc nó sẽ dẫn đến cái cô đơn, tại vì mình không có còn cái nhu cầu cần tìm đến nhau nữa. Đi ra phi trường chẳng hạn, trước đây là chúng ta sẽ ngồi trong lúc ngồi chờ máy bay thì sẽ nói chuyện với những người bên cạnh, bây giờ ai cũng ngay cả vợ chồng hay trong gia đình với nhau, già trẻ lớn bé cũng mỗi người cầm một cái cell phone rồi bấm nhìn vào trong cell phone mà coi thôi. Thành ra thật là một cái điều thật là đáng buồn. Nhưng mà dĩ nhiên cái tuổi của chúng ta, chúng cái thế hệ chúng tôi là bây giờ đang qua rồi, thế hệ bây giờ là của cô Nguyên, của trẻ hơn. Nhưng mà chúng ta nói đủ những cái điều tiêu cực rồi, bây giờ mình sẽ muốn nói những cái điều tích cực cho cái năm sắp tới. Hy vọng gì, ước mong gì? Chị Thu Nga ước mong điều gì, Khô Nguyên ước mong điều gì cho năm tới hả chị?
Một dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng ta có một vị thính giả đầu tiên trên đường dây, và chúng tôi xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ chào mấy vị trên đài. Thì tôi cũng năm cũ bước qua năm mới rồi, không có ao ước gì hơn. Thì bây giờ mình càng ngày càng lớn rồi, mình nói những lời mà cho nó chín chắn một chút. Tôi có ước vọng là như vậy. Mình là cũng con người cũng có tuổi tác rồi, nói những điều lựa những điều hay mình nói. Mình đừng có coi mình giống như một đứa con nít còn mặt tả, muốn nói là nói, muốn không thì thôi. Tôi hy vọng là bây giờ mọi người ý thức được là nên nói năng, nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chứ đừng có nói theo cái đứa con nít còn mặt tả. Thì nghe nó bết bát quá. Thì năm mới cũ bước qua hết, năm mới sẽ tới. Tôi cầu chúc cho mọi người được bình an.
Dạ cảm ơn bà, nhưng mà không biết bà có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cái điều bà định nói không? Nói điều gì mà bà nghĩ là giống như một đứa con biết mặc tả vậy?
Dạ tôi thấy là có nhiều người ta cũng có ỷ quyền quy thế lực gì đó mà nói năng thì coi giống như một tôi không, cái lời này thì tôi không nói, nhưng mà cái người mà dân của anh á, họ nói như vậy, nói năng giống như một đứa con nít mà còn mặc tả, và muốn nói cái gì thì nói. Con người như vậy thì tôi cũng không có nể phục.
Dạ nhưng mà chúng tôi cũng không hiểu rõ, tại vì chúng tôi rất là trân quý mọi cái ý kiến của thính giả, dù là ý kiến mình thích nghe hay mình không thích nghe. Nhưng mà bất cứ điều gì nếu mà bà đã có lòng bỏ thì giờ gọi vào, thì chúng tôi muốn được biết để mà qua đó chúng tôi có thể học hỏi hay là thay đổi. Tại vì khi mà mình không biết rõ những cái tật của mình hay khuyết điểm của mình hay là cái sự sai sót của mình thì mình không có sửa đổi được đó bà. Bà có thể nói rõ hơn được không?
Dạ tôi nói như vậy thì có những người người ta biết thì người ta sẽ hiểu đó bà.
Tức là
người ta biết đó, chứ không phải là không biết đâu. Người ta biết rất là rõ, nhưng mà tại vì cái tính của người ta đó, nó đã cuồng rồi đó, người ta không còn suy nghĩ nữa. Không? Còn con người tôi bây giờ cũng ngoài 70 rồi. Nhưng mà trời, ông trời với ông Chúa, ông phú cho tôi là con người tôi không có cuồng. Tôi vẫn còn bình thản, nên tôi nói năng thì tôi cũng phải lựa lời. Chứ đừng có nói theo cái cuồng tính của mình.
Dạ, cảm ơn
tôi cũng
ý kiến của bà.
Là như vậy thôi.
Dạ, vâng, tôi cảm ơn ý kiến của bà. Chúc bà và gia đình năm mới được mọi sự tốt đẹp.
Dạ, tôi cũng chúc với quý vị cũng được nhiều sức khỏe và cũng năm mới được nhiều cái phước hạnh.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến.
Dạ. À, khi mà nói đến cái chuyện mà cái điều mong ước năm mới năm cũ, hồi nãy có điều chúng tôi định nói mà chưa kịp nói đó, là Thu Nguyên biết không, đối với những người thế hệ cô Thu Nga với như là cá nhân chúng tôi chẳng hạn đó, đúng ra là quá cái tuổi về hưu lâu lắm rồi. Mà tại sao vẫn cứ phải đeo đuổi cái ngành truyền thông này? Tại vì chúng tôi chỉ sợ rằng nếu chúng tôi đi rời bỏ cái ngành truyền thông này đó, rời bỏ cái tiếng nói của Đài Sài Gòn tại Dallas cũng như tại Houston đó, thì khi đó là không có là nghĩa là chắc là tòa lãnh sự cộng sản ở tại Texas sẽ mượn đó, là lúc bây giờ là sẽ không có. Thì mình đôi khi mình cảm thấy là không biết cái cuộc chiến đấu ở cuối đời này của mình có vô vọng không, phải chị Thu Nga, khi mà mình cố gắng hết sức để mình bảo vệ, giống như là bảo vệ cái thành trì này đó, để mà chỉ sợ cái tiếng nói Việt Cộng nó sẽ nhảy ngay lên cái làn sóng này, và khi đó đó là mình sẽ ân hận biết là chừng nào. Thành ra dù là tuổi cao sức kiệt đó, nhưng mà vẫn cứ cố gắng bám trụ lấy, chỉ để làm sao cho thành phố Houston cũng như Dallas mình không có ngập tràn cờ đỏ. Hồi nãy Khu Nguyên có nói đến những cái nỗ lực của cộng đồng người Việt quốc gia ở đây đó, nhưng mà cộng đồng người Việt quốc gia cũng cần có cái tiếng nói và những cơ quan truyền thông Việt ngữ như chúng tôi cũng là những cái loa để mà làm lớn hơn cái tiếng nói của cộng đồng, cũng như những cái thông tin nó nhanh chóng có thể đến để mà chúng ta có thể phản ứng kịp thời. Khi mình không còn những cái loa này nữa đó thì là cũng làm cái điều rất là khó. Mà chính những cái ở cái tuổi già này mà còn làm việc, cái đó là mình phải có cái passion. Mà cái passion đó đó chị Thu Nga, thì dễ bị những người không có passion, người ta nghĩ là mình là cuồng cái này cuồng cái khác. Nhưng mà nghe đến chữ cuồng thì chúng tôi lại nghĩ ngay đến cái cuồng, đến Tổng thống Trump. Thì từ khi mà có cái vụ mà bầu cử có Tổng thống Trump, mới có chữ cuồng Trump và chữ cuồng chống Trump, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, trước khi trả lời câu hỏi này đó thì chúng tôi mời một quý vị thính giả cũng chờ rất lâu trên đường dây rồi ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Dạ xin chào, Happy New Year. Ai, cảm ơn quý vị, tạo một năm vui vẻ. Lúc nào nghe đài chính xong là mình cũng khói rồi, nói chung là vậy. Nhưng mà cô, nãy cô nói thì cô nói chung, nhưng mà có lẽ mấy chị nghĩ gì đó, chứ còn cô nói là có những lúc nói về cái chuyện mà xã hội đó, rồi có nhiều người nói năng nó vẻ thô lỗ cộc cằn. Mà cô để trong lòng, ở nơi đầu năm cô nói ra một câu để cho mọi người cùng nghe. Chứ không phải mấy chị ở trên đài, mấy chị đã thì ok rồi. Người của người đại diện cho quần chúng đâu làm ai buồn được. Buồn sức khỏe mình nghe đài chị nữa, đúng không? Đúng không? Anh đã đài chị là number one hả? Không bao giờ mấy người trên đài làm mất lòng ai hết em biết. Không bao giờ. Vì á, lúc mấy chị lên đài là muốn cho mọi người vui vẻ nè. Mọi người thích nghe nhạc, nghe cái chuyện ngày xưa rồi dạy vui chứ. Nhưng mà cái câu nãy cô nói em công nhận đúng. Có nhiều người mỗi lần á, nói lên đài là như cọc cằn thô lỗ, thì sao năm mới chúc mấy người đó dịu tính trở lại thôi. Để cho mọi chuyện vui vẻ, chuyện trên đài là chuyện xã hội, mình góp ý vui vẻ thôi. Còn tất cả đều là mỗi người mỗi việc hết rồi, đúng không chị? Dạ, năm mới á, chúc mấy vị nghe đài cũng như mấy anh chị là vui vẻ, khỏe mạnh. À, rất là tốt. Ở nói đài mình từ cái âm nhạc đến tin tức là ve đi rồi. Mi rất là thích.
Dạ, cảm ơn
mấy chị nha. Chúc mấy chị sang năm vui vẻ nè, khỏe mạnh, làm ăn giàu có. Làm ăn giàu có không có đâu, chuyện có chừng rồi.
Dạ, cảm ơn ý kiến của chị rất là nhiều.
Cảm ơn mọi người nha.
Vâng.
Ok.
Dạ vâng, sở dĩ chúng tôi luôn luôn là một cái cảnh giác, mình muốn rất là bén nhạy trước cái nhu cầu của người khác, trước cái niềm vui nỗi buồn. Làm đài thì chỉ muốn đem lại niềm vui cho mọi người thôi. Thành ra nếu có bất cứ điều gì thấy có vẻ không vui, chúng tôi muốn tìm hiểu để qua đó mình có thể làm cho mọi người vui hơn, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Năm mới thì chúng ta nói với nhau những cái điều tử tế. Người ta nói rằng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Còn chúng tôi đây là làm cái bổn phận của một người truyền thanh, truyền thông tị nạn cộng sản. Vì vậy chúng tôi cũng cố gắng đó là tạo một cái, ngoài cái việc mà tạo niềm vui, chúng tôi dùng cái phương tiện của mình để gửi đến quý thính giả khắp nơi những cái tin tức cần thiết cho đời sống của quý vị. Ngoài ra chúng tôi cũng dùng cái tiếng nói của chúng tôi, dùng cái sức mạnh truyền thông để mà có thể là hỗ trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước, để cho quý vị và chúng ta đây có một ngày sẽ thấy được làm thanh bình có cờ vàng ba sọc đỏ, thì đó là cái niềm vui của chúng tôi và những người mà làm truyền thông.
Dạ vâng, dạ vâng. Để tiếp tục câu chuyện đó thì chúng tôi mời một quý vị thính giả đang chờ trên đường dây, nhưng mà trước đó thì xin đi xa cái hẳn cái radio tại vì vẫn còn vang lắm à. Dạ xin mời lên tiếng ạ.
À, dạ thưa chào quý vị trên đài, chị Thủy, chị Nga và cô Nguyên, tôi tên Mai. À, nãy giờ tôi cũng nghe được hai thính giả gọi vào. Thì tôi xin có ý kiến như thế này. Trước hết là đài 900 AM của mình ở Houston này cũng đã lâu lắm rồi. Thì của ông Dương Phục và bà Vũ Thanh Thủy, và cũng đã thay đổi rất là nhiều tướng ân viên trẻ, mà tôi thấy là rất là nhiệt tình và cố gắng rất nhiều. Từ những cái phần mà nói tiếng Việt, giống như hồi trước là những cái vị thính giả Việt Nam khó tính đó, mà không dùng những chữ nào đó, thì tôi thấy bây giờ không có. Khôi Nguyên, Đăng Khoa và quý vị ở bên đài Dallas, thì tôi thấy đó là những cái sứ mân viên trẻ rất là nhiệt huyết, và với những cái lý tưởng của người tị nạn ở Houston này, tôi nói thẳng luôn, đó là Cộng Hòa chứ không phải là Cộng sản. Thì tôi rất là, ngày nào tôi cũng nghe, hồi trước đi làm thì chiều nghe, bây giờ ở nhà thì nghe cả ngày. Thì dĩ nhiên mình có cái chí hướng của mình thì mình phải nói theo cái chí hướng của mình thấy cái nào đúng. Tức là mỗi người đứng một cái khía cạnh nào đó thì mình chỉ thấy khía cạnh này. Nhưng những người nào có kiến thức và tri thức, mình sẽ suy luận và mình phải có cái căn bản trước để mình suy luận, để mình thấy những cái ở cái mặt bên kia. Dĩ nhiên cái huy chương nào cũng có mặt phải và mặt trái. Thì bây giờ chúng ta đã xác nhận đài Houston 900 AM này là đài của cộng đồng và của những người không cộng sản. Đó. Thì bây giờ những cái vị thính giả giống như hồi trước mình hơi nói về ông Trung một tí, thì có thính giả đã gọi lên, nào là đọc thế này thế kia họ không thích. Thì cũng có người thính giả gọi lại, không thích thì không nghe. Thế đó, không có ai mà cấm chúng ta phải nghe. Đó. Nhưng khi nghe được, và mình là một người công dân, nếu mình sống ở đây lâu, thì mình chỉ có một tí cái cuộc sống, mình nhận biết một tí thôi là mình sẽ thấy cái ai làm đúng. Bây giờ tôi nói thẳng luôn, nó là vị tổng thống đi, nó cũng ảnh hưởng tới kinh tế, tới đủ thứ trong xã hội của mình. Mặc dù mình không biết nguyên nhân sâu xa từ đâu, nhưng mà bây giờ mình mua xăng rẻ nè, mình mua thực phẩm rẻ, mình vẫn thấy vui. Phải không? Bây giờ mình thấy cái người nào vị tổng thống, người nào mà không có khuyết điểm không? Bây giờ mình xét bản thân của mình với gia đình mình đi. Tôi là người phụ nữ, người vợ, người mẹ. Cũng có những lúc mình sai lầm, chứ đừng nói chi một cái người mà nói ra cộng đồng thì sẽ có nhiều ý kiến khen có, chê có. Vậy mình đã nhận được cái gì ở cái người đó cung cấp cho mình trong cuộc sống hàng ngày đó. Cho nên ở đây chính giả có nhiều người nói, nhưng nếu nói và với tính cách xây dựng, mình cứ đưa ra, ông A hôm đó nói câu đó tôi không đồng ý. Vì tại sao không đồng ý? Nếu mình có cái chứng kiến của mình, có cái suy nghĩ của mình cứ nói thẳng để người ta sửa đổi. Và nếu mà nói lập lờ, thì tôi nghĩ và tôi xin lần sau đừng nói nữa. Nói như vậy để cho người ta suy nghĩ. Mình đâu có phải là mình nói cao siêu cái gì đâu mà mình để cho người khác phải suy nghĩ, mà phải cái người nào giỏi, người nào tự biết để suy nghĩ ra. Mình là cái gì? Mình là một người dân, một người Việt Nam sống trong cái cộng đồng này. Mình góp ý cho ai cứ nêu thẳng, hôm đó anh đó, chị đó nói câu đó trong chương trình đó tôi không đồng ý. Phải nói rõ như vậy, đó mới gọi là gọi lên đài, góp ý và xây dựng. Đó, theo tôi thì như vậy. Rồi, bây giờ là đầu năm mới. Thì tôi chúc đài 900 tất cả mọi anh chị lớn tuổi giống như là anh Dương Phục, cũng như nhờ chị Thủy, chị Nga và những cái bạn trẻ sau này, đó là luôn luôn sức khỏe. Và khi mình đã làm, mình làm với cái lương tâm của mình, với cái tâm hồn của mình, quý vị cứ thẳng thắn mà làm. Sẽ có người thích và người không thích. Nhưng nếu mình làm vì cái lương tâm và cái suy nghĩ của mình, đã suy nghĩ của mình mới làm, thì bảo đảm quý vị 80% là quý vị làm đúng và làm tốt. 80% thính giả nghe quý vị sẽ đồng lòng với quý vị. Chỉ có một phần nhỏ nhoi nào đó không đồng lòng. Mặc dù chúng ta không phải là phớt lờ, nhưng những người đó chưa phải là để chúng ta để ý và thắc mắc để trong lòng trong lúc này. Thì đầu năm tôi xin chúc quý vị là sức khỏe, thứ hai là mọi chuyện trên đài được tinh tấn. Còn những cái chuyện mà 50 năm ước mơ thì tôi không biết, bây giờ tôi cũng ngoài 70 thì vẫn ước mơ, mình vẫn phải có ước mơ. Con người ta sống trên đời này mình phải có ước mơ để mình sống. Chứ bây giờ mình sống bằng cái gì? Ước mơ con mình học có công ăn việc làm tốt, rồi lại tới cháu mình lớn lên đi học lại có công ăn việc làm tốt và nó đối xử với trong gia đình, với mọi người trong xã hội tốt. Đó là cái mong muốn, cái ước mơ tầm thường, tôi nghĩ đó là bình thường của tôi. Đó. Cho nên ước mơ vẫn là ước mơ, nhưng tôi nghĩ là một đài truyền thông đã lâu năm ở đây, tôi sống ở đây 30 năm và tôi vẫn nghe đài này. Hồi trước có nhiều đài khác, nhưng bây giờ tôi chỉ nghe đài 900. Thì tôi nghĩ tôi cũng đã có lần góp ý trên này trong cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là tôi xin quý vị có đài phát thanh thì quý vị có những cái chương trình nào đó để giúp những người chiến sĩ ở đây, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũ của mình. Tôi xin mai.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà Mai.
Tôi đã góp ý một lần đó rồi. Quý vị đến cái ngày 30 tháng 4 hay cái ngày 19 tháng 6 thì quý vị thông báo trên đài kêu gọi đồng bào đi hưởng ứng. Quý vị nghĩ quân dân bây giờ ít lắm cũng là 70-75.
Dạ vâng. Vâng, lúc nào cũng có những chương trình hưởng ứng tất cả những cái điều đó.
Họ còn chiến đấu bao nhiêu đâu nữa để chúng ta còn ước mơ, hay chỉ là chúng ta còn mơ ước để chúng ta thấy đó chỉ còn là ước mơ. Thì những cái đó thì tôi cũng là một người vợ của HO. Nhưng mà càng về sau này, những người quân nhân mà quân phục trên đó từ từ ít đi, hoặc là những người đó giáng đi đã không còn bình thường nữa, và những người dân này cũng càng ngày càng ít đi. Những người ủng hộ như tuổi chúng ta đây cũng không đến được vì nhiều lý do, không sức khỏe, không người chở đến. Nhưng còn con cháu chúng ta cũng rất ít người trẻ. Bây giờ tôi thấy cộng đồng cũng có rồi, và cũng có những người trẻ, thì tôi rất mong truyền thông, bây giờ truyền thông vai trò tôi nghĩ là rất là lớn trong cộng đồng Việt Nam này.
Dạ.
Thì, dạ, tôi chỉ có nhiều đó thôi. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị.
Cảm ơn bà Mai rất là nhiều. Chúng tôi rất tri ân cảm tạ những cái lời nói tốt đẹp bà Mai đã dành cho đài. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ chúng ta không có cần giờ, nó cần có vài phút thôi. Cảm ơn là nhiều. Cảm ơn tấm lòng thiết tha của bà đối với lại truyền thông Việt ngữ cũng như đối với quê hương đất nước. Kính chúc bà và gia đình một năm mới thật là bình an và hạnh phúc và may mắn. À, chị Thông Nga ơi, xin mời chị đúc kết chương trình hôm nay. Chúng ta còn có 2 phút thôi à.
À vâng, vì thế giả vừa rồi xúc động nhưng mà cũng làm cho chúng tôi rất xúc động. Đó là những cái món quà tinh thần rất là lớn cho những người làm cái ngành truyền thông như chúng tôi đây. Và nhân dịp xuân về thì chúng tôi xin kính chúc tất cả quý thính giả, tất cả các cơ quan mà đã bảo trợ cho chúng tôi, nghĩa là đã quảng cáo, những thân chủ quảng cáo, rồi tất cả những người bạn bè xung quanh, những cộng tác viên, những sứ ngôn viên, và cảm ơn Đài 900 lúc nào cũng đồng hành với chúng tôi để mà mang lại niềm vui tinh thần cho quý vị. Và một lần nữa xin kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy an vui và hạnh phúc. Mời chị Thủy và Khôi Nguyên.
Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi đóng góp. Chúng tôi trân quý tất cả mọi ý kiến của quý thính giả và ước mong rằng năm mới đem lại cho quý thính giả nhiều sức khỏe, nhiều bình an và may mắn. Và cũng như chị Thu Nga, chúng tôi cũng vô cùng cảm tạ tất cả các em quý thân chủ quảng cáo đã giúp cho đài chúng tôi vẫn còn sống được cho tới bây giờ, cũng như tất cả các anh chị em, các cộng tác viên và các anh chị em lại làm việc hàng ngày với nhau như một cái gia đình thứ hai mà mọi người đều trân quý và thương yêu nhau và cùng có chung một cái lý tưởng để mà bảo vệ cái tiếng nói của người Việt quốc gia tị nạn cộng sản ở tại tiểu bang Texas này. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào năm tới. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì cũng nối tiếp lời của cô Thủy thì Khôi Nguyên trước hết xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cuối cùng của năm 2024 và vẫn còn rất nhiều vị thính giả đang chờ trên đường dây. Chúng tôi cáo lỗi vì đã hết giờ rồi và cũng nhân những ngày cuối cùng của năm cũ chuẩn bị bước sang năm mới thì kính chúc cho tất cả quý thính giả, quý thân chủ, quý anh chị em, cộng tác viên cũng như rằng là tất cả đồng hương Houston, Dallas và khắp nơi đang nghe chương trình này. Một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và mọi sự hanh thông. Xin kính hẹn lại trong chương trình này vào năm sau. Xin kính chào, tạm biệt.